Sa Khan đọc tiếp những bài kệ rút ở trong Kinh Hoa Nghiêm, những bài kệ mà chúng ta sắp sửa học đây. Thế có bài trong bài kệ ấy nói rằng, nói sao và nhắc lại.
Theo chính là thiên thầy là nhập thâm pháp giới tâm không chướng ngại.
À, nghĩa là thế nào? Vào được cả pháp giới không có bị chướng ngại, bởi vì cả pháp giới, thể tánh của cả pháp giới chính là mình, cho nên đâu có chướng ngại. Thế giờ lại nói gì nữa?
Dạ kính thưa chúng ta là học nói được mắt vô ngại thấy tất cả thật.
Thấy khi bước chân vào chánh điện thì nguyện cho tất cả chúng sanh được mắt vô ngại thấy tất cả. Thấy tất cả Phật ở đâu?
Theo kính mặt trên thầy ở khắp tầng pháp.
Đấy, cho nên bây giờ con thấy kia là cái bức tường, con thấy đây là cái mùng, cái màn. Nhưng mà nếu mà khi con được mắt vô ngại thì con thấy ai đứng đấy?
Theo kính mặt trên thầy đó là Phật.
Dạ, đấy. Cho nên cái người tu tịnh độ cứ niệm Phật, để được nhìn đằng trước cũng thấy Phật, nhìn đằng sau cũng thấy Phật, bên trái bên phải đều là Phật. Cái vị ấy mới vào được cái thật tướng, nghĩa là sống với sự thật. Còn chúng mình bây giờ cứ sống với cái nghiệp báo. Cái con mắt của loài người thì thấy cảnh giới con người, để con mắt cua thì thấy cảnh giới loài cua, để con mắt gà thì thấy cảnh giới loài gà. Đấy là sống theo nghiệp, không sống với sự thật. Còn cái người được mắt vô ngại, người ta sống, ta thấy được cái sự thật, thì là sự thật, là tất cả, thì là Phật. Vạn pháp duy tâm, mà tâm này là Phật. Và thì tức là cái đoạn con vừa đọc này, là tổ nói cho chúng ta biết những bài kệ chúng ta học đây ấy, là niết về cái chỗ phần A là niết về tạng nào, cái phần B là niết về đại thừa hay là tiểu thừa, còn cái phần C là niết về giáo nào, cái phần A là niết về luật tạng, cả kinh tạng cả mật tạng. Vì cái bài kệ thì ngắn nhưng mà cái nghĩa thì rất thâm sâu, cho nên biết về cả ba thứ. Còn bởi vì là đây là lời các Bồ Tát hỏi, các một ông Bồ Tát hỏi Bồ Tát về cái đạo pháp Bồ Tát, cho nên đây biết về đại thừa. Mà ở trong giáo, tức là trình độ ở về trình độ giáo lý nào, thì đây là trình độ viên đốn của đại thừa, tức là cao nhất trong các trình độ của
thầy. Thầy nói là cái tâm Phật của mình nó là bất hành không á. Mình ví dụ như hàng ngàn biến độ thứ hết, thì tôi nghĩ cái cây nó có tâm Phật thì nó biến độ thứ cái cho mình ăn hết.
Rồi, nó có cái công dụng, cái gọi là thần thông là rất đúng. Là bởi vì đâu có phải dễ gì đất đặt thịt kia. Ấy thế mà nó lại hút những cái chất đất mà nó kết thành cái hoa, hoa trắng, hoa hồng, những cái hoa thật là tinh xảo. Thế rồi nó lại kết thành cái trái. Và cái đất kia con mà nếm thì con thấy nó chát xít, nhưng mà cái trái cây nó lại ngọt, nó lại thơm ngon. Cái mùi thơm nó rất là mát mẻ, rất là dịu dàng, mà cái ngọt thì nó bồi bổ, nó vừa đẹp con mắt, nó vừa vui lòng cái vui cái lưỡi, mà nó lại bổ cho cả cái thân. Những cái như thế con không thấy là cái tài tình hết sức, có tài không?
Tài.
Đấy, thế cho nên đó là cái thần thông diệu dụng của cái chân tâm bản tánh của chúng mình. Vì con có phước, con có phước mới cảm lên cái quả báo, con mới được gặp những các cái loại cây như thế để nó cung phụng cái thức ăn cho con. Còn cái người vô phước thì gặp phải những trái cây độc, gặp phải những gai, những góc. Thì đấy, khi mình tăng quy, mình lễ để mình thọ tăng quy, thì mình nguyện cho chúng sanh, thì dĩ nhiên nó thanh tịnh là bởi vì con nguyện cho người ta sự tốt đẹp. Ngay cái lúc con nguyện cái tốt đẹp cho người ta thì cái tâm con phải thanh tịnh, nó mới nguyện cho người khác cái tốt đẹp được. Còn nếu cái tâm lúc bây giờ nó giận thì nó có nguyện cho lành được không? Nếu mà nó tham ấy thì nó vơ những các cái tốt đẹp về nó, chứ nó đâu có nghĩ đến ai. Còn mà đằng này nó mở được cái tâm lành là nó phải dẹp hết những cái ích kỷ, những cái xấu của nó dẹp hết rồi. Lúc bây giờ để nó khởi cái tâm lành, nó nguyện để chúng sanh. Cho nên ngay cái lời mình nguyện ấy là cái tâm mình thanh tịnh. Cho nên đây gọi là tịnh hạnh. Chứ còn như nếu ở trong nhà Phật có chia là đại thừa với tiểu thừa, các vị về tiểu thừa phải lo thanh tịnh cái tâm của mình để cho đừng có phải đọa về đừng có vào sanh tử nữa, để mau nhập niết bàn. Thì đối với đại thừa đó, các ngài bảo như thế là ác. Mình thấy chúng sanh nó khổ, nó xấu, mà mình chỉ lo cho mình thanh tịnh để mình đi vào nơi nào mình yên thân, thì đại thừa chê thế là ác. Cho nên các vị tâm còn tiểu thừa như chúng mình còn ngồi một góc đây lo tu sửa cái tâm mình, các ngài bảo thế vẫn còn là ác. Cho nên chưa gọi là tịnh. Cho nên chưa gọi là tịnh. Phải như cái phẩm tịnh hạnh đây ấy, ngài mới gọi là tịnh. Bởi vì có cái tự thì mình chưa làm được, nhưng mình cũng phải có cái tâm. Và thứ nhất là phải nguyện đó, nguyện cho tất cả chúng sanh nó được cái này, nó được cái kia, quên mình, lo cho người khác, mong cho cái sự tốt đẹp cho người khác. Thì khi ấy các vị về đại thừa là các vị mới bảo chúng mình là hết ác. Chứ còn mình bây giờ chúng ta rủ nhau ngồi ở trong chùa lo học tứ niệm xứ, học luật để mà sửa cái tâm mình nè, thì như thế cũng quý lắm, nhưng mà các ngài vẫn chê là ác lắm. Bố mẹ mình kia mà còn sắp sanh đó, còn buôn bán gian lận, thì biết chắc là bố mẹ mình kiếp sau phải làm trâu làm bò để trả nợ, phải khốn khổ điêu linh vì những cái vong, những con cá, con cua, con tôm, con ốc mà nó bị chết bây giờ là nó phải đòi chứ. Biết chắc bố mẹ mình sẽ khốn khổ lắm ấy, vậy mà cứ nhờ nhơ tu một mình còn mặc đấy. Thế thì chưa thấy có ác không? Bố mẹ mình mà mình còn mặc kệ nó cũng chi là ai, vậy ác không? Có ác không?
Con kính bạch thầy, là nguyện gì đó thì con cầu nguyện, nhưng mà bản thân con phải giải thoát thì con mới cứu được bố mẹ.
Thì đã đành rồi, thì đã đành rồi. Nhưng mà nói chuyện cái chuyện là bây giờ mình như thế thì là ác. Thế cho nên đây các ngài mới phải cho chúng ta mở cái tâm đại thừa. Chưa làm được nhưng mà phải có cái nguyện sẽ làm. Và ngay bây giờ tận tình, nếu có cơ duyên nào cũng tận tâm. Mỗi khi về nhà có ba má, má vội vàng, má nhảy xuống bếp lo nấu chè cho con ăn. Thế thì mình cũng phải tiếp, cũng phải có cái tâm vội vàng như vậy, mà có lời để khai mở cho má. Thế cái mình cũng có thể làm được. Còn nếu mà không làm ấy thì là ác. Thế thì đây vì thế cho nên ở đây nói là những cái bài kệ này là thuộc về đại thừa đó, dạy cho bọn chúng mình là cho bọn tiểu thừa đấy, nhưng mà các ngài vội vàng dạy cho chúng mình cái chữ tư tưởng đại thừa để mà mở cái lòng lo cho đền ơn đáp nghĩa cho gia đình, cho xã hội. Thế thì đấy, như thế thì mới là không ác, cho nên mới gọi là tịnh. Còn nếu mà cái tâm mà chỉ biết lo cho mình không, về nhà ba má lo cho ăn uống, chỉ biết thích chí, ừ má thương mình, má có bao nhiêu tiền má đổ vào túi mình hết, má có cái bánh nào má vội vàng để phần cho mình, thế nên tự đắc chí, một người thích thích. Nếu như thế thì các ngài mà nó chưa thành tịnh. dù nó chỉ trai giữ giới, nó chưa thành tịnh, bao giờ nó phải có cái tâm mà đấy, người ta khổ mà mình mặc kệ người ta khổ thì rõ ràng là mình còn ái. Cho nên phải mở cái tâm. Vì vậy Đức Văn Thù ngài đây ngài dạy chúng mình, mà cái phẩm này gọi là phẩm tịnh, nghĩa là có cái lòng dạ như vậy mới là người không ác, mới là người thanh tịnh.